là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 2016. Sau khi Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng hối thúc hai quốc gia Hồi giáo này giảm thiểu căng thẳng. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama vừa tuyên bố biện pháp thắt chặt quyền kiểm soát súng sau khi có thêm nhiều những vụ xả súng gần đây ở Mỹ làm nhiều người chết. Tuy nhiên, động thái này của Tổng thống Obama được dự báo sẽ vấp phải những phản ứng dữ dội từ Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược những thông tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Phe Taliban đã chiếm nhiều căn cứ của nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Các thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn bấp bênh sau vụ bắn tống bắn tháo cổ phiếu toàn cầu hôm qua. 121 di dân bất hợp pháp bị câu lưu đang chờ trục xuất khỏi nước Mỹ.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có những phân tích về sự ảnh hưởng của Trung Quốc tới đại hội đảng sắp tới sẽ bầu chọn ra Tổng Bí Thư. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai lên án vụ tấn công Đại sứ Ả Rập Xê Út ở thủ đô của Iran hôm thứ Bảy, sau khi Riyadh xử tử một giáo sĩ Shia nổi tiếng. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, thông tin viên Margaret Bershire của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái và Tấn Trương trình bày.
Một thông cáo của Hội đồng Bảo an yêu cầu Iran tuân hành những nghĩa vụ quốc tế để bảo vệ tài sản ngoại giao, và họ hối thúc tất cả các bên duy trì đối thoại và thực hiện những biện pháp để giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Trong một văn thư trước đó trong ngày thứ Hai, gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và các vị chủ tịch của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hiệp Quốc là ông Abdallah Al-Mualimi đã cực lực lên án vụ xâm phạm sứ quán tại Tehran và vụ phá hoại lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út tại thành phố Mashhad của Iran. Đại sứ Al-Mualimi nói, "Chúng tôi yêu cầu Hội đồng Bảo an thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm tính chất bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và sự bảo vệ cho tất cả nhân viên ngoại giao của Ả Rập Xê Út tại Iran." Ông cho biết, Riyadh cảm thấy kinh tởm trước việc giới hữu trách Iran không ngăn chặn những vụ tấn công. Theo Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự năm 1961, thì nước chủ nhà phải thực hiện những biện pháp để bảo vệ các cơ sở ngoại giao và lãnh sự cùng với nhân viên của những cơ sở này. Đại sứ Iran ông Gholam Ali Khosrow trong một văn thư gửi cho Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết là khoảng 8.000 người phản kháng đã thực hiện một cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng cuộc biểu tình đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát, bất chấp những nỗ lực rất lớn của cảnh sát. Ông nói hơn 40 người biểu tình bị bắt và một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra những kẻ chủ mưu. Những người biểu tình đã tức giận về vụ hành quyết giáo sĩ Hồi giáo Shia Nimir al-Nimir. Chính phủ Ả Rập Xê Út loan báo vụ xử tử ông Anemia hôm thứ Bảy vừa qua cùng với 46 tù nhân khác vì những cáo trạng liên quan tới khủng bố. Ông Anemia là người mạnh mẽ chỉ trích hoàng gia Ả Rập Xê Út. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc gọi vụ chặt đầu ông Anemia là không chính đáng và có tính chất khiêu khích.
Tổng thư ký Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan tâm đối với sự leo thang căng thẳng giữa hai cường quốc khu vực. Ông hối thúc đôi bên tránh những hành động có thể làm cho quan hệ song phương và khu vực trở nên tệ hại hơn. Ông nói thêm rằng, việc Ả Rập Xê Út loan báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran là rất đáng lo ngại. Bahrain và Sudan cũng cho biết họ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập quyết định hạ thấp quan hệ với Iran. Ông Edmund Gariev, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học George Washington, nói sự leo thang này có phần chắc sẽ có những tác động khu vực ở Syria, Iraq, Yemen và những nơi khác. Ông cảnh báo việc này có thể gây phương hại cho những nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Syria. Liên Hiệp Quốc dự trù tổ chức vòng đàm phán đầu tiên giữa các phe phái ở Syria vào ngày 25 tháng này. Giáo sư Gariev nói, sự leo thang này có phần chắc sẽ gây phức tạp cho những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc, Nga và Hoa Kỳ để đưa các phe phái vào bàn hội nghị. Ông Matthew Rycroft, đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc, nói với báo chí rằng chúng tôi lo ngại là nó có thể leo thang và gây đổ vỡ cho cuộc đàm phán Syria. Nó có thể gây đổ vỡ cho cuộc đàm phán Yemen. nó có thể trở thành một vấn đề lớn hơn rất nhiều. Ông Rick Croft cho biết ông hy vọng Hội đồng Bảo an có thể ngăn chặn đà leo thang và tìm cách giảm thiểu sự căng thẳng. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã nói chuyện với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm Chủ nhật và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Abdel Al-Jubeir hôm thứ Hai. Liên Hiệp Quốc cho biết ông Ban Ki-moon nói với ông Zarif rằng ông lên án vụ tấn công Sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran và hối thúc vị Ngoại trưởng Iran thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ các cơ sở ngoại giao ở nước này. Ông cũng nhắc lại sự thất vọng sâu sắc đối với vụ hành quyết giáo sĩ Al-Nimir và 46 tù nhân khác.
Liên Hiệp Quốc cho biết trong cuộc điện đàm với vị Ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã tái khẳng định quan điểm của ông về án tử hình và sự thất vọng đối với việc hành quyết giáo sĩ Al-Nimir. Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc trước đây đã vài lần nêu lên vụ án của ông Al-Nimir với giới hữu trách Ả Rập Xê Út. Ông Ban Ki-moon từng tuyên bố án tử hình không có chỗ đứng trong thế kỷ thứ 21 và ông hô hào cho việc ngưng áp dụng hình phạt này trên toàn thế giới. Trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Bảy về vụ xử tử hàng loạt ở Ả Rập Xê Út, ông Ban Ki-moon đã bày tỏ quan tâm là vụ này được thực hiện sau những vụ xét xử đã gây nên những mối quan tâm nghiêm trọng về bản chất của các cáo trạng và về tính chất công bằng của tiến trình xét xử. Ả Rập Xê Út đã bác bỏ sự chỉ trích đó. Một thông cáo của Sứ quán Ả Rập Xê Út tại Liên Hiệp Quốc nói rằng tất cả những người bị kết tội đã có những phiên xử công khai và công bằng và họ đã có quyền kháng cáo. Đại sứ Anh Muallimi nói với báo chí rằng nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc đã nhận được những thông tin sai lạc về những vụ xét xử đó. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria ông Staffan de Mistura đã đến Riyadh hôm thứ Hai để gặp gỡ các giới chức Ả Rập Xê Út. Ông nói đây là một diễn tiến rất đáng lo ngại và ông sẽ thẩm định ảnh hưởng của nó đối với tiến trình hòa bình Syria. Ông sẽ đến Tehran trong tuần này. Trong khi đó, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Yemen ông Ismail Oud Sheikh Ahmed cũng sẽ đến Trung Đông vào ngày mai để tìm cách đạt được một thỏa thuận ngưng bắn mới sau khi Ả Rập Xê Út tuyên bố chấm dứt cuộc ngưng bắn được loan báo hôm 15 tháng 12. Cả Ả Rập Xê Út lẫn phiến quân Houthi ở Yemen đều liên tục vi phạm cuộc ngưng bắn này.
Tổng thống Barack Obama sẽ thảo luận về sáng kiến mới của ông để ngăn chặn bạo động do súng gây ra trong bài diễn văn ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc khi ông đưa ra những chi tiết cho người Mỹ về mệnh lệnh hành chính của ông mà ông nói sẽ không chà đạp các quyền hiến định. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Một số các biện pháp mà Tòa Bạch Ốc loan báo lần đầu trong ngày hôm qua có việc nới rộng kiểm soát lý lịch, chấp hành những luật lệ về súng hữu hiệu hơn, tăng cường việc chữa trị các bệnh tâm thần và nghiên cứu thêm về những công nghệ về an toàn súng ống. Tổng thống Obama đã trình bày những khuyến nghị được thảo luận trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua với các giới chức cao cấp, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch và Giám đốc FBI ông James Comey. Tổng thống Obama nói,
"Although we have to be very clear that this is not going to solve every violent crime in this country, it's not going to..."
Tuy chúng tôi phải nói rõ là việc này không giải quyết tất cả những tội phạm bạo động tại đất nước này. Nó sẽ không ngăn ngừa được tất cả những vụ bắn giết hàng loạt. Nó không ngăn được tất cả súng ống lọt vào tay tội phạm. Nhưng việc này có thể giúp cứu được sinh mạng tại đất nước này và tránh cho các gia đình những nỗi đau buồn và những sự mất mát to lớn mà họ phải gánh chịu từ hậu quả của việc súng ống lọt vào tay bọn tội phạm.
Một yếu tố quan trọng của kế hoạch này là tất cả những người mua bán súng, kể cả tại các cuộc triển lãm súng, phải có giấy phép và phải thực hiện việc kiểm tra lý lịch. Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy con số ngày càng tăng những người Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng. Tuy nhiên, nhiều người có súng tại Mỹ cảm thấy là bất cứ nỗ lực nào để quản lý súng ống đều vi phạm quyền sở hữu súng ống được hiến pháp quy định. Ông James Hewlin, một chủ tiệm súng tại Texas, phát biểu như sau.
Gun shows there is no loophole. There's no area that says you can or can't.
Các cuộc triển lãm súng không có lỗ hổng, không có chỗ nào nói rằng bạn có thể hay không có thể mua súng chỉ vì có một chỗ nào đó. Chúng tôi được phép mua súng từ các cá nhân. Họ muốn đăng ký trên toàn quốc. Đăng ký trên toàn quốc dẫn đến việc tịch thu súng. Hitler, Stalin, các nhà lãnh đạo này có một lúc tịch thu tất cả các loại súng để họ có thể bắt đầu kiểm soát dân chúng. Và đó là ý nghĩa của việc này.
Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát chống lại những hạn chế thêm nữa đối với quyền sở hữu súng ống. và bất cứ hành động nào mà Tổng thống định thực hiện cũng sẽ gặp phải những thách thức về pháp lý. Tổng thống Obama nói, mỗi năm có hàng ngàn người thiệt mạng vì súng tại Hoa Kỳ, trong đó có những vụ bắn giết tập thể và tự tử, với tỷ lệ lớn hơn nhiều so với các nước khác trên toàn thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s, hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Yếu tố Trung Quốc và cuộc đua Tổng bí thư Việt Nam. Nhiều ý kiến lề trái cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách tác động tới Đại hội 12, buộc quan chức trong nước phải lên tiếng bác bỏ, khẳng định đảng đủ bản lĩnh giữ vững độc lập. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, một trong các ứng viên được coi là hàng đầu cho chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng trước đã thăm Trung Quốc, dẫn tới nhiều đồn đoán trên các trang mạng không thuộc quản lý của nhà nước. Về chuyến công du này, trên trang Facebook cá nhân, blogger Oisin, tức nhà báo Huy Đức viết, xin trích, không đủ thông tin để hiểu vì sao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lại thăm Trung Quốc vào lúc này. Bởi chẳng may trở thành Tổng bí thư, ông chắc chắn sẽ mang tiếng là người được Bắc Kinh tiến cử. Dù nếu Bắc Kinh có thể chia với Hà Nội, thì người được chọn sẽ là một nhân vật khác. Trước các ý kiến dồn dập, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã phải lên tiếng bác bỏ những thông tin mà ông coi là xuyên tạc. Ông Huynh cho biết rằng Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đã mời ông Hùng sang thăm suốt 4 năm qua, nhưng người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam chỉ nhận lời sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội. Ông Huynh nói thêm, xin trích, thế mà cư dân mạng nói sang là để Trung Quốc can thiệp vào Đại hội 12 của Đảng, tác động vào nhân sự của Đại hội. Tôi xin bác bỏ những thông tin này. Tôi khẳng định Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12 của Đảng. Các thông tin trái chiều về các nhà lãnh đạo trong nước xuất hiện nhiều khi Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho đại hội quan trọng, vạch ra đường hướng cho 5 năm tới, trong bối cảnh mà các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông và gây sức ép lên Hà Nội. Nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi nhận thức và chuyển đổi sâu sắc trong kỳ đại hội đảng lần này và sẽ có các sách lược để thoát Trung. Về vấn đề nhân sự, ông Dũng nhận định.
Tôi cũng không kỳ vọng lắm vào việc là lựa chọn một con người cụ thể nào cả. Bởi vì rằng là thực tế mà nói thì cũng đã nhiều lần người dân Việt Nam đã rất nhiều lần là kỳ vọng nhưng cuối cùng họ thất vọng. Vì là những người lãnh đạo cộng sản khi mà họ lên mà họ không thay đổi tư duy, họ vẫn phụ thuộc vào cái thế hệ cộng sản của họ và vẫn không thay đổi gì. Nếu mà để chọn, tôi không chọn một cá nhân nào cả mà tôi chỉ trông đợi hy vọng vào những lãnh đạo mà họ có khả năng và họ dám thay đổi thể chế cho đất nước. Tôi nghĩ rằng là cái điểm quan trọng của cái đợt lần này là làm sao đó để chọn được một thế hệ lãnh đạo mà đấy họ có thể là thay đổi được và họ quyết tâm để thoát khỏi Trung Quốc để đưa đất nước đến tới dân chủ và tự do thịnh vượng.
Hồi đầu năm nay, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài bình luận nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, xin trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Trong nền chính trị bị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ, tờ báo này nói. Trong khi đó, một trang web không rõ nguồn gốc đang làm mưa làm gió trên mạng với tên miền nguyễntấndung.org có các bài viết đang cổ suý cho ông Dũng và vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Về nội dung kỳ họp cũng như việc bầu chọn nhân sự trong kỳ đại hội này, ông Phan Tất Thành, một lưu học sinh ở Trung Quốc những năm 60, cho rằng mọi đại hội đảng diễn ra đều có kịch bản gần như nhau, là mọi chuyện đã được định đoạt hết cả rồi. Người cựu chiến binh này cho biết rằng ông không hy vọng sẽ có một ai đó lên để nói tiếng nói của nhân dân, để thể hiện ý nguyện của nhân dân. Ông nói thêm.
Từ trước đến nay, yếu tố Trung Quốc bao giờ cũng rất là lớn, cái bóng nó trùm lên. Mọi sự đạo diễn, mọi ý kiến can thiệp thì thường là ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạch định đường lối của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì hiện nay thì tôi cảm thấy như là người ta đang dùng cái con bài Trung Quốc để người ta đạt được cái mục đích của người ta. Chưa bao giờ yếu tố Trung Quốc là nhỏ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Đừng có mơ tưởng hão huyền về việc Việt Nam sớm thoát Trung, hệ tư tưởng, rồi kinh tế, rồi chính trị, rồi xã hội, rồi đảng phái, rồi phe nhóm. Ai mà nghĩ đến thoát Trung được trong cái đại hội Việt Nam này là ảo tưởng, không có đâu.
Tin cho hay đại hội đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tới ngày 28 tháng 1 ở Hà Nội. Theo báo chí trong nước, Việt Nam sẽ triển khai lực lượng an ninh hùng hậu với xe bọc thép chống khủng bố để bảo vệ đại hội này. Viết trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định cho biết một số lý do ông không ủng hộ hoặc kỳ vọng vào nhân vật nào trong đại hội 12 này. Nhà bất đồng chính kiến này viết, xin trích, đấy không phải là cuộc tranh cử nguyên thủ quốc gia hợp hiến và minh bạch, trong đó toàn dân được sử dụng lá phiếu tự nguyện và công bằng của chính mình. Ông Định viết thêm, Hiến pháp Việt Nam 2013 không quy định về Đại hội Đảng Cộng sản, càng không quy định về Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, cũng như cách thức lựa chọn 4 chức danh tứ trụ theo kiểu đang được phô diễn. Trái lại, đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và miếng ăn trong nội bộ của một thiểu số người xem thường dân tộc và hiến pháp mà thôi. Việt Nam sẽ xử lý nghiêm việc hạ uy tín lãnh đạo. Việt Nam tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật để bôi nhọ, bêu xấu lãnh đạo trước Đại hội Đảng 12. Báo chí trong nước dẫn lời ông Huỳnh Phong Chanh, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết như vậy hôm nay, mùng 5 tháng 1. Ông Chanh cũng cho biết thêm rằng, cơ quan do ông phụ trách cẩn trọng tiếp nhận và xử lý các loại đơn mạo danh liên quan tới nhân sự đại hội. Chúng tôi phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cấp để tiến hành chuyển đơn, xem xét theo đúng quy định của pháp luật và quy định của điều lệ đảng, ông nói. Quan chức này cũng cho biết rằng, thông qua đường dây nóng, cơ quan của ông đã nhận được 231 tin tố cáo tham nhũng. Tin cho hay, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành xem xét khoảng 30% tổng số tin, khoảng 50% đã được chuyển cho đơn vị có thẩm quyền xử lý, hơn 10% trong tổng số tin tố cáo không có cơ sở, được Thanh tra Chính phủ lưu trữ và xử lý khi có đầy đủ cơ sở. Ông Chanh cho biết thêm, xin trích, hàng năm việc công bố đường dây nóng thường bắt đầu trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng. Nhưng năm nay, chúng tôi thấy tình hình trước Đại hội Đảng lần thứ 12 có nhiều vấn đề người dân, cán bộ bức xúc nên mở đường dây nóng sớm hơn. Thời gian vừa qua gần tới Đại hội Đảng đã xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo trên mạng Internet nhắm vào các quan chức được cho là ứng cử viên hàng đầu và các vị trí chủ chốt.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Các lực lượng Ấn Độ hôm nay rà soát trong căn cứ không quân ở phía bắc bang Punjab để tìm kiếm xem còn hang ổ nào của những kẻ tấn công sau vụ tấn công do các phần tử chủ chiến vũ trang hùng hậu thực hiện hôm thứ Bảy, làm 7 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng. Thông tin viên Anjana Patricia của đài VOA từ New Delhi gửi về bài tường trình do Tấn Trương và Duy Ái trình bày.
Các giới chức an ninh nói cuộc rà soát tại căn cứ quân sự mang tính chiến lược tại thị trấn Pathankot gần biên giới với Pakistan sẽ tiếp tục cho đến khi nào họ tin chắc là toàn bộ khu vực được bảo đảm an ninh. Các lực lượng Ấn Độ hạ sát 5 kẻ tấn công. Hiện chưa rõ còn tên nào lẫn trốn bên trong căn cứ hay không. Thiếu tướng Sdert Yang Singh, một chỉ huy cấp cao của vệ binh quốc gia Ấn Độ hôm thứ Hai nói, toàn bộ cuộc hành quân sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả nhân sự, tài sản và cơ sở được rà soát kỹ lưỡng. Do đó có thể mất một thời gian dài, nhưng chúng tôi muốn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Các giới chức nói rằng ngoài cơ sở mang tính chiến lược, căn cứ không quân này còn là nơi cư ngụ của nhiều gia đình và có cả trường học ở đó nữa. Đó là một thành phố thu nhỏ. Trung tướng J.S. Damun nói, một liên minh gồm mười mấy nhóm chủ chiến tự xưng là Hội đồng Thánh chiến đoàn kết ở vùng Kashmir thuộc Pakistan, tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Những nhóm này chiến đấu để tìm cách chấm dứt quyền kiểm soát của Ấn Độ tại Kashmir. Họ nói rằng không có cơ sở quân sự nào mà các phiến quân không tấn công được, và Ấn Độ phải để cho người dân Kashmir tự quyết định về tương lai chính trị của họ. Tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công này được đưa ra trong một thông báo do một hãng tin ở Srinagar loan tải. Tin tức tại Ấn Độ nói nhóm Jaish-e-Mohammed ở Pakistan đã thực hiện vụ tấn công. Các giới chức khẳng định tất cả các cơ sở trong căn cứ dùng để cất giữ chiến đấu cơ và trực thăng vũ trang đều an toàn. Chúng tôi muốn bảo đảm với mọi người rằng tất cả các cơ sở không quân ở đây được bảo đảm an ninh và an toàn, không có bất cứ thiệt hại nào, Thiếu tướng Anupinder Belvi nói với các phóng viên báo chí. Mặc dù các giới chức cố tìm cách nhấn mạnh rằng thiệt hại tại căn cứ không quân là rất nhỏ, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra là làm thế nào các phần tử vũ trang có thể xâm nhập vào căn cứ quân sự được, mặc dù đã có những cảnh giác tình báo là có thể xảy ra một vụ tấn công, có những lỗ hổng nghiêm trọng trong toàn bộ hệ thống an ninh. Ông Sugh Del Muni của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi nói, làm sao chuyện này có thể xảy ra sau khi họ đã có tất cả những lời cảnh báo? Trong khi các cuộc hành quân tiếp diễn, Ấn Độ lại chứng kiến thêm một vụ tấn công thứ hai khi bốn phần tử vũ trang không rõ lai lịch tìm cách tấn công lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Mazar-i-Sharif của Afghanistan. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì một cuộc họp hôm thứ Hai để xem xét các vụ tấn công đã xảy ra khoảng một tuần lễ sau khi ông đi thăm thành phố Lahore trong một nỗ lực thúc đẩy cho tiến trình hòa bình với nước đối địch Pakistan.
Các câu hỏi được đặt ra tại New Delhi vào lúc này là chính phủ sẽ phản ứng như thế nào và liệu các cuộc tấn công này có ảnh hưởng đến các cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã được dự trù diễn ra tại Islamabad trong tháng này hay không? Pakistan hôm thứ Hai một lần nữa lên án vụ tấn công tại căn cứ không quân của Ấn Độ và họ nói rằng chính phủ ở Islamabad đang làm việc dựa trên những manh mối được cung cấp bởi New Delhi để giúp cho cuộc điều tra về vụ tấn công đẫm máu này, phù hợp với những cam kết của Islamabad về cuộc chiến chống khủng bố. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng chung sống trong cùng khu vực với cùng lịch sử, hai nước phải giữ vững cam kết về một tiến trình đối thoại lâu dài. Thông cáo này nói thêm rằng thách thức của khủng bố đòi hỏi hai nước phải tăng cường quyết tâm theo đuổi đường lối hợp tác. Nhà phân tích S.D. Mooney nói rằng có một áp lực từ bên trong của cả đảng cầm quyền lẫn các đảng đối lập và xã hội dân sự ở Ấn Độ đòi hủy bỏ tiến trình đối thoại với Pakistan. Nhưng New Delhi không có nhiều sự lựa chọn. Ông Mooney nói, tôi không nghĩ rằng chính phủ có nhiều sự lựa chọn, bởi vì việc hủy bỏ tiến trình đối thoại này sẽ một lần nữa đẩy toàn bộ sự việc về con số 0. Nếu không đối thoại thì có nghĩa là chấm dứt giải pháp ngoại giao.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, thành viên của nhóm vũ trang chống chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục chiếm đóng một khu bảo tồn đời sống hoang dã ở bang Oregon thuộc vùng Tây Bắc nước Mỹ hôm nay, bất chấp việc hai cha con nằm tại trọng tâm của hành động phản kháng của nhóm này đã trở lại nhà tù và tìm cách lánh xa nhóm vũ trang này. Sự cố khởi sự với một nhóm ly khai ra khỏi các cuộc biểu tình ôn hòa, ủng hộ hai cha con chủ trang trại Dwight và Stephen Hammond đã trở thành một vụ đối đầu kéo dài 4 ngày, tập trung vào những sự khiếu nại về cách mà chính phủ Liên bang Mỹ quản lý các vùng đất thuộc quyền sở hữu của chính phủ, đặc biệt tại các tiểu bang miền Tây. Nhóm vũ trang do Ammon Bundy là cầm đầu đã thề sẽ cố thủ cho tới khi đạt được mục tiêu đấu tranh của nhóm này. Cảnh sát trưởng của quận hạt Harney, ông David Ward, nói với họ rằng đã đến lúc họ phải rời khỏi cộng đồng nơi ông chịu trách nhiệm. Hiện không rõ có bao nhiêu người tham gia vụ chiếm đóng khu bảo tồn đời sống hoang dã Mueller. Ban tổ chức vào một thời điểm đã ra dấu hiệu cho thấy là có tới 100 người tại đó, nhưng ông Bundy hôm qua đã từ chối không đưa ra một con số nhất định. Các thị trường chứng khoán Trung Quốc về phần lớn vẫn duy trì ở các mức cũ vào lúc kết thúc một ngày giao dịch đầy biến động hôm thứ Ba. Một ngày sau khi thị trường rớt giá gần 7% trong các vụ bán tống bán tháo cổ phiếu, đã lan rộng tới các thị trường trên khắp thế giới. Vào lúc mở đầu ngày giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán ở Thượng Hải và Thâm Quyến thấp hơn đáng kể, sau đó lại giảm thêm 2% trước khi phục hồi trở lại trong giờ cuối cùng của ngày giao dịch, để rốt cuộc kết thúc ở mức giảm 0,3% so với cuối ngày giao dịch hôm qua. những thua lỗ lớn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm thứ Hai đã khiến cho các giới chức quyết định ngưng giao dịch. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản hôm thứ Hai đã giảm 3%, hôm nay đã phục hồi để tăng đôi chút trước khi sụt giá trở lại và kết thúc ở mức giảm 0,42%. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng vào đầu ngày giao dịch nhưng lại giảm giá trở lại như cũ vào chiều cùng ngày để kết thúc ở mức sụt 0,65%. Trong các giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua, chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P giảm khoảng 1,6%, trong khi chỉ số Nasdaq giảm hơn 2%. Các thị trường châu Âu cũng bị tác động. Chỉ số DAX ở Đức mất 4% và chỉ số FTSE ở London giảm hơn 2%. Vụ bán tống cổ phiếu trên toàn cầu đã được khởi động bởi một loạt các phúc trình tiêu cực về lĩnh vực sản xuất chế tạo Trung Quốc. Giới đầu tư coi đây là chứng cớ cho thấy là đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và là một thị trường chủ yếu đối với rất nhiều quốc gia. Giá dầu hỏa vẫn trồi sụt bất thường. Có lúc giá dầu tăng vì những quan ngại rằng những căng thẳng đang gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và Iran là hai nước sản xuất dầu hỏa chủ yếu có thể tác động tới mức cung. Sau đó giá dầu lại giảm vì giới đầu tư lo ngại là đà tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể giảm mức cầu. Cũng liên quan tới Trung Quốc, nhà chức trách ở miền Bắc nước này đang truy lùng một người bị tình nghi là đã đốt cháy một chiếc xe buýt hôm nay, giết chết 14 người và làm 32 người bị thương. Vụ cháy xe buýt diễn ra tại thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của vùng Ninh Hạ hẻo lánh. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV tường thuật rằng cảnh sát vừa bắt một người đàn ông tên là Mã Vĩnh Bình, dính líu tới điều mà họ mô tả là một tội ác nghiêm trọng. Hiện chưa biết động cơ dẫn tới vụ bị nghi là cuộc tấn công đó. Trong mấy năm gần đây đã xảy ra nhiều đám cháy xe buýt nghiêm trọng ở Trung Quốc, bị quy lỗi cho những kẻ phá hoại. 47 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy xe buýt ở Đông Bộ Trung Quốc hồi năm 2013, bị quy lỗi cho một người đàn ông muốn quyên sinh. Theo tin cho hay, các vụ chạm trán dữ dội đã bùng phát giữa các chiến binh của phe Taliban và nhóm nhà nước Hồi giáo ở đông bộ Afghanistan, giết chết hàng chục người ở cả hai bên. Cảnh sát Afghanistan hôm nay tường thuật rằng các vụ đụng độ tại khu vực hẻo lánh Batikot và các khu vực Chapahar của tỉnh Nangarhar giáp danh với Pakistan đã khởi sự sau khi hàng trăm quân nổi dậy Taliban phát động một cuộc tấn công vào các căn cứ địa của nhà nước Hồi giáo hồi đầu tuần này. Tin cho hay, trong chiến dịch tấn công, phe Taliban đã chiếm được hai khu vực. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong nỗ lực đánh bật nhóm đối nghịch ra khỏi khu vực Nazian ở gần đó, được coi là cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Trong một diễn biến khác, văn phòng tỉnh trưởng địa phương nói với giới truyền thông rằng các lực lượng an ninh đã phục kích và giết chết ít nhất 15 chiến binh nhà nước Hồi giáo ở gần khu giao tranh vào chiều tối hôm qua.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.